nhiều quá, cha chết, mẹ chết, vợ chết, chồng chết, một con chết, mình chỉ chia cho lắm đi nữa, mình chỉ chia được một phần nữa mà thôi, gọi là đồng cảm thôi, chia sẻ. Nhưng khi nào các vị đưa cho ai một niềm vui thì niềm vui nó sẽ trở thành gốc bội. Các vị có lưu ý không? Khi các vị cho người khác một niềm vui thì niềm vui họ sẽ trở thành gốc bội. Nếu họ có một niềm vui, họ đám cưới rồi mình tới mình chung vui với họ thì niềm vui họ trở thành gì? Gốc bội, phải không? Cho nên họ nói rằng là sự hiện diện của anh của chị là niềm khích lệ, là sự hạnh phúc cho vợ chồng chúng tôi. Cho nên cái niềm vui của họ, dù các vị đem rất ít đi nữa, nó vẫn nhân lên trở thành gấp bội. Và nếu các vị có chia buồn thì các vị chia bao nhiêu nữa thì nó chỉ chia được một phần nữa mà thôi. Bởi vì chia tức là đâu có lấy hết được, không? Chia tức là mình chỉ chia được một phần nữa mà thôi. Nhưng mà cái nỗi buồn mình chia phần nữa. Tuy nhiên mình niềm vui đó, mình có thể mang lại rất nhiều cho cuộc đời. Tại sao chúng ta không mang, phải không? Cho nên nếu mà các vị muốn đem lại một cái niềm an vui, một cái hạnh phúc cho mọi người đó, thì các vị sẽ cảm nghĩ rằng cho dù có một cái hoàn cảnh nào, trong một cái chỗ xót xa nào đó, trong một cái bản thân mình đau đớn cùng cực, mình cũng sẵn sàng hy sinh để đem lại niềm vui cho đối tượng là người thương yêu của mình. Bởi vì cho dù hoàn cảnh nào đó mình có thể ra đi trước đi nữa, mình cũng để lại một ấn tượng tốt và làm một cái gì đó cho người kia, niềm vui trở thành gì đó. Nếu các vị hiểu được như vậy rồi, các vị về nhà, các vị gặp ai, gặp cha, gặp mẹ, gặp vợ, gặp chồng, nếu mà cho bằng trong lòng mình có khổ thế nào, mình cũng nở một nụ cười, hoặc mình cũng nói một lời thân ái, và làm thế nào để cho người kia được vui vẻ hơn, để cho người kia được hạnh phúc hơn. Cho nên hôm nay và thế giới hiện tại chúng ta đang có là một sự có thực. Tất cả mọi người đang hiện diện đây, đang có nghe được, có thấy được, là một điều có thực. Đó là một hạnh phúc, đó là một món quà. Và thầy cũng xin được đem món quà này chia sẻ cùng các vị, trân trọng tặng các vị. Khi nào các vị muốn biết mình có giàu hay không, các vị trở về nhà, các vị đến tất cả những món đồ nào ở trong nhà mà không thể mua được bằng tiền thì các vị biết rằng các vị giàu lắm. Đây là câu nói các vị lưu ý. Các vị trở về nhà, kiểm soát tất cả hành trang trong nhà các vị mà các vị có mà không mua được bằng tiền thì các vị mới biết mình giàu cỡ nào. Cái gì các vị không mua được bằng tiền, cái gì mà nó thuộc về của cái phần nữa là hạnh phúc của tâm thức, của hiểu biết, của thương yêu, cái đó các vị không mua được bằng tiền, cái đó các vị mới là giàu có. Còn những cái gì mà các vị có, dù một cái nhà, một chiếc xe các vị mua được, nó cũng không giàu hơn người ta được đâu. Các vị có tiền bao nhiêu cũng không hơn được ông Bill Gates đâu, phải không? Thành ra mình đâu phải là kẻ giàu. Nhưng mà có những cái mà mình không mua được bằng tiền thì cái đó mình mới là kẻ giàu. Thì phải biết đây ai cũng giàu hết, cho nên đừng ai than nghèo hết, không? Ở đây mình chạy xe hơi bằng thân, mình định chạy bằng thang nữa, không? Thì các vị sẽ thấy mình giàu bằng gì? Lòng bao dung, mình giàu bằng ngôn ngữ, mình giàu bằng hiểu biết, và mình giàu bằng gì? Sự yêu thương trang hòa. Thì như vậy các vị, đó là một trong những bước các vị đem lại hạnh phúc cho khác. Cho dù đôi khi đó là cái niềm xúc động và khổ đau của mình. Thầy nói vậy là các vị nghe cái thí dụ thầy kể trong câu chuyện vậy, các vị tin là nó có thật không? Nó có nhiều chuyện có thật còn hơn như vậy nữa, chứ không phải bức xúc vậy đâu. Nhưng mà rồi nó có phân tích là mình gọi là nó bị gọi là nó có vẻ mang một cái tính chất là dung tục. Nhưng mà thầy cũng kể các vị nghe, kể cho các vị nghe để các vị thấy rằng có những niềm vui của kẻ khác mà mình phải chịu đau đớn, mà đau đớn nhưng mà mình phải chịu. Là vì sao? Vì có thể mang lại niềm vui kẻ khác. Nếu mình tiếc nuối, nếu mình sợ hãi và nếu mình xa lìa, thì cái chỗ mà mình biết thế gian là tịnh độ là một con đường xa vời, bởi mình không đủ sức để làm được. Thầy vừa rồi thầy có kể, vì này ít kể lắm, nhưng mà sẵn gì các Phật tử đông kể cho người tử nghe, thì này nó hơi bí mật. Cái đây thì mười mấy năm thầy sống với một cái người huynh đệ ở một ngôi chùa mà các vị biết đó, chùa ở vùng quê mà nó nghèo lắm mà khổ nổi á, là chùa đó ở vùng quê nghèo á, thì người ta ở là sát vách mình, cho nên nghĩa là mình ở sát vách người ta là mình cẩn trọng lắm, từ tiếng nói nụ cười nhìn cũng cẩn trọng ý tứ, bởi vì sợ rằng cái người bên ngoài họ nghe được họ sẽ hiểu lầm về những người tu hành mình ha, kỹ lưỡng. Nhưng mà người ở ngoài họ kỹ lưỡng không, họ đâu có gì đâu để mất đâu sợ, thành ra nói cười vui á thì họ cười khúc khích, mà giận á thì bắt đầu họ chửi, bắt đầu họ kêu tới cái là Nam Tào Bắc Đẩu, bắt đầu kêu tới cái là ông bà cố địa gì đó, họ chửi nhau và ngôn ngữ trầm gian cũng như là xài hết, mình cũng học được chứ phải không. Nhưng mà học cái này học không có lợi ích gì cả, phải ráng nghe, gọi là tham nhận cái cuộc đời. Cho nên chịu, có một buổi sáng kia sau cái giờ tụng kinh, sau giờ hành thiền gì đó, thầy với huynh đệ ngồi nói chuyện nhỏ nhỏ, không dám nói chuyện lớn, nói chuyện lớn sợ ta nghe. Thì nhà bên cạnh có đứa con, thì các vị đứa con nó bệnh hoạn, đứa con nó hay khó chịu lắm. Sáng tới 5-6 giờ bắt đầu nó khóc, tới giờ bắt đầu nó ca rồi, mà mình nó khóc mình mệt á. Thầy mới nói là nó, thầy ở trong đời thầy có hai cái là thầy sợ mỗi lần thầy về quê. Thứ nhất là gì cũng biết khóc, thứ hai là gì gà với heo nó kêu, trời ơi nó khó chịu thôi, tại vì mình lấy chùa nhỏ tới lớn, mỗi lần về quê nằm á tới 6 giờ sáng heo kêu é cái đồ ăn, mà mình nó đã là khó chịu chuyện đó, nó kêu trong lỗ tai mình á. Mà các vị biết mà heo mà nó đòi ăn á là cỡ nào không? Nó tới cạp luôn cả cái chuồng mà làm bằng xi măng, nó cũng cạp nữa. Con heo nó vậy đó, tên cho bây giờ nó nói rằng ham ăn vị heo nữa, là nó cạp luôn cái đó, nó ăn luôn rồi cái máy nó cũng cạp nữa. Cho nên hai cái đó sợ lắm, một là con nít khóc, hai là heo kêu. Bên mình đang khỏe khỏe, con nít trời ơi nó chịu khóc nha, nó khóc thiệt là cho mừng. Có bởi vậy nhiều ông cũng nóng lắm, con ông khóc mà ông đổ vào luôn. Mấy ông ổng nói như nào mà con khóc là mình khó chịu lắm. Cho nên vì vậy đó mới biết phụ nữ họ tham nhẫn cỡ nào, họ chịu ghê gớm lắm. Nhất là cái đứa nhỏ ổng chịu bệnh rồi nha, nó rề rề từ sáng mà nó mở nhạc đờn cho tới tối, từ nửa đêm có đờn tới sáng. Vậy mà phụ nữ họ phải chịu ôm đứa con từ nhỏ tới lớn, thì các chị biết là đừng có coi thường phụ nữ. Phụ nữ không có yếu đuối đâu, họ yếu đuối là sẽ khác, nhưng họ sức mạnh và kiên nhẫn và chịu đựng rất là ghê gớm. Thằng ông dở lắm thầy biết mà, thầy mà khóc thì hai cái là thôi, lại ba lại rồi ra đi. Chị không nổi có gì đâu, có dám ở nhà vô chùa ở chứ đích điện sau chứ không có gì trơn á. Nhiều người nói rằng thầy hay mới ở chùa đó, giờ ở nổi sợ đích khóc, chị không nổi là đàn ông nhưng tự con nhưng mà sợ tiếng khóc. Cho nên tiếng khóc con nít vậy đâu, mà tiếng khóc người lớn còn nguy hiểm hơn nữa. Người lớn họ chịu khóc đó là đã là còn chạy xa hơn nữa. Mà khóc đó là con nít khóc thì mình chói tai chịu nổi, người lớn khóc thì bủn rủn tay chân. Nó rắc rối chứ đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu. Rồi các vị biết không, cái câu chuyện nó như thế nào. Sáng con nít bắt đầu là nó ca, 5:30-6 giờ là nó ca rồi, mà nó ca trời ơi, nó ca cái bản tình ca chịu không nổi nè. Rồi các vị biết thế nào, mẹ nó vừa nhỏ vừa la, trời ơi đừng có khóc nữa, nín không, không nín, không nín hoài, nó phải nín thiệt không, không nín. Rồi con mèo á, mèo nó tới là nó cắn mày nha, nhất định mèo nó tới cắn mày nha, các chị biết không. Rồi nó hơi mừng, nó còn cực cực hai ba cái tiếp tục không nữa. Rồi nó mèo đó mèo tới đi. Thì lúc đó huynh đệ với thầy á, ổng nghe vậy ổng nghĩ rằng nó khóc quá chịu nổi, không làm con mèo. Ổng là ổng kêu con mèo giống lắm, hấp dẫn lắm, các vị không, kêu cho con mèo để cho đứa nhỏ nó sợ, nó đừng có khóc nữa. Và kêu con mèo để cho biết rằng có con mèo thì đứa nít nó biết con mèo thì cái mẹ nó con mèo mà con mèo đâu. Rồi các vị biết không, cái chỗ mà đau khổ với lực chỗ này, nghe xong rồi mẹ nó nói đó, mèo đó, mèo thấy đấy chưa, mau mau nó cắn con chim của nó đi. Trời ơi con mèo này nó lương liền, đau khổ vậy các vị không, đau khổ. Tức là một người tận tâm, một người suy nghĩ tìm cách hóa giải niềm đau chúng sanh, chúng sanh có thể một cái vô miệng không. Cái thầy tới bên thầy nói sao không kêu nữa đi, không có còn chỗ nó đâu kêu. Ông nói còn gì nữa đâu kêu bây giờ, tôi đau thương gì mà thầy còn kêu tôi kêu gì nữa giờ. Hồi nãy là ông meo meo, bây giờ nó đẻ một cái cho tôi nguyện rồi còn gì nữa đâu kêu nữa. Câu chuyện đó các vị biết 100% cười ra nước mắt vậy. Thầy thấy là nó thấy thương quá, không biết làm sao nói bây giờ. Nhưng mà các vị, thế giới là thế giới của đau thương, nhưng mà ông đã mang cái đời một niềm vui chứ không phải là không. Nhưng mà làm thế nào, nếu mà mình nghĩ lại đó, dù hoàn cảnh mình cỡ nào mình cũng phải chịu, bởi vì chúng sanh nó giảm đau thương thì mình phải làm. Mà các vị biết không, ở đời có nhiều chuyện nó trời ơi đất thở vậy, đã là người ta giúp mình để đau thương rồi mà nó lại để một cái nữa hối hận. Thầy nghĩ rất từ đó về sao không ai giống làm mèo nữa, phải không? Các vị cái kinh nghiệm với sao đừng có làm cái mèo. Làm con mèo đó hối hận quá. Bởi vì thầy hỏi ổng đi, tôi không còn gì để kêu nữa, ổng mới nêu mèo dài tiếng là ổng nâng liền. đất liền. Cho nên chúng ta mới thấy rằng nếu đem lại thế giới một niềm vui, đôi khi người mang lại niềm vui đó phải chấp nhận đau thương. Cho nên cái người mù này họ đau thương vẫn còn có thể chịu được, hiểu không? Tại vì bản thân ông mù, ông chỉ có khiếu, ông kể chuyện trong kia nghe, ông khích lệ trong kia bằng hình ảnh, màu sắc gì kia. Nhưng mà thực tế thì không phải vậy, không? Còn ngược lại cái này á, là cái bằng chính mình muốn làm cho cuộc đời có niềm vui một cách trực tiếp, thì đời lại dán cho mình một đòn còn ký tử, cũng như là kêu của ông ra tiếng. Nhưng mà thầy nghĩ sao thì mình phải chuyện, phải coi như đó là gì? Đó là cuộc sống, đó là sự tham nhẫn của cuộc đời này. Cho nên tất cả mà các vị thấy rằng nếu mang lại cho đời một niềm vui, thì đâu phải những Bồ Tát là họ phải chạy xa chúng sanh đâu. Bồ Tát nào cũng nguyện chúng ta và độ sanh, họ mới có thể mang được niềm vui cho kẻ khác ấy. Nếu ai như mình thì trời ơi, con tin tới thầy thì nó chỉ có cách nào tu, một đời này là con chán đời rồi, chạy về tịnh độ tốn rồi. Có người nhiều người nói là làm sao mà con với ổng đời sau đừng gặp nhau nữa. Nó tóm lại là có nhìn cách gì mình cũng chết cách chạy cả. Chứ còn thực tế mình chưa bao giờ nghĩ rằng tại sao không ở ngay trong đây mà mình có thể quá giải và làm cho cuộc đời mình nó vui hơn là mình có muốn chỗ khác. Không ai nghĩ vậy cả. Cho nên các vị cứ nghe cái câu nguyện ngày A Nan trong cái buổi sáng mà các vị tụng kinh, các vị sẽ thấy rằng ngày A Nan nguyện gì? Ngủ được ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nếu hoàng. Tức là cái bằng cái cõi đời, trong cái đời ác được, ngủ được ác thế này, con xin được vào trước đó. Nếu có một còn có một chúng sanh nào chưa được vào niết bàn thì con nguyện không ở ngôi chánh giác. Ngài A Nan nguyện vậy mà. Còn nếu các vị, nếu mà không nghĩ A Nan còn ai nữa các vị không? Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện gì? Chúng sanh vị độ phương chính Bồ Đề. Nếu mà có chúng sanh nào mà chưa độ hết ở cái địa ngục á, các Phật tử cứ chui lên rồi á, ngày Địa Tạng rửa sạch sẽ mới đẩy đích lên là tụt xuống người khác, cứ rửa cái đẩy lên là tụt xuống người khác nữa. Mà ngài còn dám nói một câu là nếu ngày nào chúng sanh chưa độ hết còn cứ tụt xuống á, thì con nguyện chưa chứng Bồ Đề vẫn ở địa ngục để độ chúng sanh. Đó là ở địa ngục, chúng ta ở trần gian đâu, mà ngài Địa Tạng còn nguyện như vậy. Và tất cả các Bồ Tát đều nguyện rằng thị hiện thế giới Ta Bà này để độ chúng sanh, để làm đưa chúng sanh vào con đường an ổn, gọi là đưa chúng sanh vào con đạo lộ của bình an vậy thôi. Thì chúng ta mới thấy rằng đó là đạo Phật là con đường của tích cực, của an vui. Và đôi khi mình phải hy sinh cái sự khổ đau của mình để cho chúng sanh an vui. Bởi vì ngài A Nan nguyện rằng vào đời này mà làm chúng sanh hạnh phúc, dù còn một đời chưa thành thì ngài cũng nhất định không chịu vào niết bàn. Nếu mình ở đây thì mình phải chịu chúng sanh nó khảo đây. Mình ở đây thì mình phải tham nhẫn, bởi vì thế giới chúng ta là thế giới của Ta Bà, thế giới phải tham nhẫn. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ hiểu được giá trị là làm thế nào để tạo được một cái cảnh tịnh độ, tức là trang nghiêm tịnh độ ngay bây giờ.